Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 7 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 16 thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 46 đến câu 50. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi, vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay xem chừng thật khó hiểu trong bối cảnh nền văn hóa Việt Nam. Với văn hóa người Việt chúng ta, chữ hiếu luôn được đặt lên hàng đầu. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trâu mình. Và do đó, thái độ thiếu tôn trọng với người lớn hơn, nhất là các bậc sinh thành của mình thì thật khó mà chấp nhận được. Nếu xét ở khía cạnh văn hóa ấy, thì Đức Giêsu trong trình thuật tin mừng hôm nay thật là một điều khó chấp nhận. Có vẻ như Ngài thiếu sự tôn trọng, thiếu sự lễ độ và lòng tôn kính đối với thân mẫu của mình. Trình thuật kể rằng, đang khi Chúa Giêsu giảng dạy cho đông đảo dân chúng, thì có mẹ Maria và các anh em bà con của Ngài đến tìm. Nhưng họ không sao lại gần Ngài được vì những kẻ đến nghe Ngài giảng dạy quá đông. Do đó, có một người ngồi gần Chúa Giêsu đã thông báo cho Ngài biết về sự hiện diện của mẹ và người thân để người có thể ra ngoài gặp họ. Nhưng thật lạ lùng, thay vì Chúa Giêsu nói, ồ, tôi cảm ơn anh đã thông tin, hay đại loại là cảm ơn anh, và thậm chí Ngài chỉ cần gật đầu để xác nhận tin báo cũng đủ. Thế mà mọi người như ngỡ ngàng, ánh mắt Chúa Giêsu rảo quanh nhìn đám đông đang ngồi xung quanh mình, rồi cao giọng nói với họ và người đưa tin rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Nghe lời ấy, nếu chúng ta đang hiện diện ở đó, chắc hẳn chúng ta cũng sẽ tỏ vẻ khó chịu với Ngài, bởi có cái gì đó thiếu lễ độ và tế nhị. Vì lẽ, ta nghĩ, sao ông này vô duyên đến thế? Người ta thông báo, không cảm ơn thì thôi, lại còn tỏ ra khó chịu và thiếu lễ độ với thân nhân mình và người khác. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu ta chỉ dựa vào mấy câu tin mừng ngắn ngủi để xét đoán Chúa Giêsu, e là không công minh cho lắm. Chúng ta cần đặt đoạn tin mừng này trong bối cảnh của chương 11, 12 và 13, khi Chúa Giêsu đang rao giảng cho dân chúng về mầu nhiệm nước trời, mà ở vương quốc ấy không còn sự phân biệt bà con ruột thịt theo kiểu thế tục của trần gian, nhưng tất cả đều là anh chị em với nhau, con của một đấng duy nhất là Thiên Chúa. Như thế, ta thấy Chúa Giê-xu đã tận dụng rất tốt, rất tinh tế cơ hội có một không hai này để nói cho dân chúng biết về mối hiệp thông trong Thiên Chúa, tức là vương quốc nước trời, một gia đình thiêng liêng vĩnh cửu. Ở gia đình thiêng liêng này, mối hiệp thông ruột thịt bị lu mờ đi xem như không có, để làm nổi bật lên một mối hiệp thông siêu nhiên, nơi mà mọi liên lạc đều được xây dựng trên thánh ý của Thiên Chúa. Hơn nữa, khi khẳng định mẹ và anh em Ngài chính là người nghe và thực hành lời Chúa, Chúa Giê-xu muốn cho mọi người thấy mẹ Maria chính là người lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành hơn ai hết. Thật thế, mẹ Maria là người đầu tiên đã lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành khi mẹ thưa với sứ thần đến truyền thánh ý Chúa trong cuộc đời mẹ. Vâng, này tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi điều Ngài truyền. Lời xin vâng đã khai mở ơn cứu rỗi và sự sống mới cho thế giới. Mẹ đã trở nên gương mẫu cho mọi người Kitô hữu lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẹ đấng cứu thế và là mẹ chúng con. Mẹ đã thi hành trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. Xin thương dạy chúng con biết nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời và khiêm nhu thực thi trong mọi hoàn cảnh, để giúp chúng con và tất cả những người chúng con gặp gỡ cũng cảm mến được niềm vui của đại gia đình Chúa hôm nay và cho đến muôn đời. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đầy nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hôn thứ tâm trong tình mến. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Còn càng ngày ngàn đời tình ai kiên vững, suối thiên giạt rào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi. Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn soi bước đời con, đổ muôn phúc ân tràn lan và luôn đỡ nâng uy an những khi sầu vương. Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay. Nào ai có biết tình ngài luôn sắt son bền vững, là chân thiên nghĩ thâm sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát vọng cậy trông vững tin nơi ngài. Con ca ngợi ngàn đời tình ngài kiên vững, thiên giạt rào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi.